Hoài Đăng xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, nhân chuyến viếng thăm Úc Châu vào đầu tháng 11 tới đây của nhà văn Phạm Tín An Ninh đến từ Na Uy, ông sẽ ra mắt tập truyện ngắn mang tên Ở cuối hai con đường. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Những bước chân Việt Nam hôm nay, Hoài Đăng sẽ được gửi đến quý thính giả những tâm tình của một số độc giả đã đọc qua tác phẩm của tác giả Phạm Tín An Ninh. Chương trình Những bước chân Việt Nam được sự bảo trợ của gạo Nàng Hương Bông Mai. Gạo Nàng Hương Bông Mai có bán tại các tiệm thực phẩm Á Châu trên toàn nước Úc. Kính thưa quý thính giả, tác giả Phạm Tín An Ninh thường tâm tình với độc giả rằng ông không phải là một nhà văn. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ cầm viết để viết truyện. Ông cũng như những người Việt tị nạn khác, kể từ biến cố tang thương 30 tháng 4 1975, trải qua bao cảnh bi thảm khốn cùng từ những trại tù cộng sản cho đến những hoàn cảnh thê lương cùng cực của người dân Việt Nam trong và ngoài nước, những người cùng thế hệ với ông hoặc sau ông, ai ai cũng phải trải qua những mất mát thăng trầm của đời sống, dù phải sống trong những nghịch cảnh, kể cả những thảm cảnh của hận thù từ một chế độ vong bản vô nhân. Khi cuộc sống của ông đã tạm ổn định, những lúc ngồi buồn trên xứ người, ông dành chút thời giờ để ghi lại những kỷ niệm cũ nhằm giải tỏa bớt phần nào những u uẩn day dứt trong tâm tư. Những câu chuyện ông ghi lại đều bắt nguồn từ những sự kiện có thật trong cuộc đời của chính ông, gia đình và những bạn bè của ông. Đa số những độc giả của ông, kể cả những độc giả đang sống tại Việt Nam, họ đều có một nhận xét chung là tác phẩm của ông luôn đề cao tình người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tác phẩm của ông cũng không dập tắt ngọn nến cuối cùng của niềm tin. Những người trẻ sanh ra và lớn lên sau năm 1975. Sau khi đọc xong tác phẩm của ông, họ đã tìm ra được sự thật và khám phá ra nhiều điều chính họ đang tìm kiếm. Họ đã có cái nhìn cao đẹp, chính xác và tôn trọng người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều đáng chú ý hơn hết là những độc giả của ông Phạm Tín An Ninh đã chia sẻ rằng tác phẩm của ông đã đưa con người từ mọi nghịch cảnh xích lại gần nhau hơn, mà họ cảm nhận được giá trị của tình người là then chốt nổi bật trong tác phẩm của ông. Mời quý thính giả theo dõi những phần tâm tình của hai người trẻ trong nước nói về cảm nghĩ của họ khi tình cờ đọc được một vài tác phẩm của ông Phạm Tín An Ninh trên Internet sau đây.
Thì em cũng có một cái chia sẻ về cái bài mà Trước hai con đường đó. Thì em nếu mà nhìn ở một góc độ thì người nhỏ tuổi em thì nhỏ, năm nay thì em 37 tuổi thôi. Thì mình cũng hiểu biết gì về cái thời của anh Phạm Tín An Ninh cả. Thì thấy ảnh là một con người mà phải là một cái người Việt Nam, rồi cũng là cùng quê hương với nhau, rồi vì cái cuộc chiến rồi hắn về ra tận, từ cái chỗ là cầm súng cho đến là cách nhìn nhau, rồi đến cái tù tội. Thì em thấy là cuối cùng vận động lại ảnh một cái hình ảnh là ở cái con người Việt Nam, cái con người Việt Nam, thì em thấy em rất là tôn trọng ở cái chỗ đó. Thì em thấy là cái nhìn cuối cùng của ảnh á, là cái mà đáng để mà quý cho cái thế hệ như tụi em á, để mà nhận thức được cái vấn đề. Tại vì lâu nay á, thực ra mà nói thì em lớn lên rồi học hành ở đây, rồi cô giáo, rồi chế độ, và đưa vô cho tụi em á, những cái thông tin là về những cái người của như anh Phạm Tín An Ninh đó, cho em nghe những cái thông tin đó trên sách giáo khoa đó. Thì khi mà em lớn lên á thì cái nhìn nhận của em nó khác đi. Thì em đánh giá ở cái góc độ mà một cái con người mà như anh đó, mà ngày xưa mà mình cứ nghĩ là một con người là họ là độc ác đi, mình dừng từ đó đi, họ không có nghĩ đến quê hương đi, mình cứ nghĩ là cái thời mà tụi em còn nhỏ, nhưng mà khi em sống với cái chế độ này là coi như là phải nói là cái chế độ Việt Nam mình đó là phải có những cái bất công lắm, là một cái, thứ hai nữa là có những cái mà nhìn nhận nó cố chấp bảo thủ, rồi có những cái đánh giá mà em thấy là sai lệch về thực tế, rồi về sự thật rất là nhiều cái. Mà chính những cái con người dân Việt Nam ở đây á, thì là là 80 triệu dân, hơn 80 triệu dân ở đây mà em nhìn chung á, em thấy em tiếp xúc rất là nhiều người, từ người lớn hơn em rất là nhiều, từ những đứa nhỏ hơn em, thì em thấy người ta suy nghĩ về cái chế độ ở Việt Nam phải nói là không có chủ mạng đối với cái người dân sống ở đây. Cho nên là thì khi tụi em buồn là vì sự mình sống ở đây mà cuối cùng mình lại chịu thiệt thòi, rồi chịu nhiều cái bức xung ở đây. Thành ra nhiều khi rồi em là phải như tụi em mà phải đi tìm tới một cái sự an bình an ở những cái nơi khác, chẳng hạn như là vào nhà thờ, rồi một số thì lại vào chùa để mà tìm cái sự bình an đó. Đó, thì còn hơn nữa thì như tụi em á, thì là phải lên mạng để mà chia sẻ một ai đó. Đó. Chứ còn giờ mà cái tiếng nói của tụi em á, mà ở đây á, thì cũng đâu có rộng rãi, đâu có thể mà mình nói chuyện thoải mái được. Đó. Nói ra thì có nhiều người họ nói biết là vậy rồi nhưng mà đừng có nói. Đó. Có nhiều người lớn hơn em á, khi em tâm sự ra thì họ nói em vậy, biết là vậy nhưng mà mình phải chấp nhận, không có nói ra được. Đó. Thì em nghĩ là chị là lớn hơn em, là ở một cái nơi rất là văn minh, thì em nghĩ là chị hiểu rất là rõ về cái xã hội ở Việt Nam rồi đó, rồi chị hiểu được những con người mà như anh Nguyễn Tiến An và Phạm Tiến An Ninh rồi đó. Thì em thấy là có một điều mà mấy anh kể lại đó, là em cảm thấy là em rất quý cái tình cảm đó, quý cái sự thật đó. Thì theo như mà em thấy á, ảnh phải giúp nhiều hơn nữa. Theo như em nghĩ vậy đó, về góc độ của anh Phạm Tiến An Ninh là phải giúp nhiều hơn nữa về những cái mà trước đây mà như tụi em không có được biết. Đó là cái mà khác sau của em. Em thì từ ngày mà em lên trên mạng internet á, thì em thấy có những thông tin rất là hay. Thì cái chia sẻ đầu tiên của em á là em nói lại cho những người bạn của em á là nên vào những cái trang đó để mà chẳng hạn như là giới thiệu là cái trang của anh Phạm Tiến An Ninh vậy đó.
Vâng.
Đó, để vào để tìm hiểu thêm. Em gửi cái trang web đó, địa chỉ đó cho rất là nhiều người bạn. Đó là cái những người bạn mà mình không gặp được đó. Dạ, em thực sự và phải nói là cái câu đầu tiên mà em muốn gửi tới cho các nhà văn ở hải ngoại thì nói là em cảm ơn họ, cảm ơn họ. Họ đã có những cái tác mà từ cái tinh thần mà nó cao đẹp và nó rõ ràng mà nó tinh thần cái mà đáng để mà thích tại họ. Và là em khao khát hơn nữa là được chia sẻ nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ cái ngang đó. Về tất cả những cái chuyện ngày xưa mà tụi em không được rõ, đó là những cái điều mà em khác hơn.
Vâng, Hoài đang thay mặt khán giả của TVNA rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc mạng đàm ngắn ngày hôm nay, và ước mong rằng anh sẽ đạt được những cái gì mà anh mong muốn. Chúc anh mọi sự thành đạt và may mắn trong đời sống tương lai. Hoài đang kính chào anh ạ.
Dạ, em cảm ơn chị ha, em chào chị.
Dạ vâng, chào anh.
Chị Hoài Đăng, thực ra thì em không phải là một cái người mà giỏi giang từ nào tới giờ trên Internet và rất là dở, nhưng mà cách đây khoảng chừng một năm á, em mới bắt đầu được cập nhật vào thông tin. Thì một lần vô tình á, bởi vì cái khả năng sử dụng rất là thấp, thì em lang thang cứ lục đại, thì em vô được một cái trang web thì có giới thiệu về ở cuối hai con đường, thì một chút xíu à, rồi em cũng quên. Nhưng mà sau đó thì em cứ đi dài thì bỗng nhiên em đọc được cái câu chuyện đó mà em không nhớ được. Thì em biết cái tên tác giả là Phạm Tiến An Ninh, và câu chuyện bắt đầu của câu chuyện đó là những năm cải tạo ở miền Bắc. Thì đó là, em nghĩ đó gần như là một cái bức ký của một người tù mà thuộc thời quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và anh ta kể về những cái hồi ức khi ở giam ở các trại tù cải tạo, mà cơ bản nhất là tại tù Nghĩa Lộ. Thì em đọc cái câu chuyện đó, và ở đó thì có cái hình ảnh của quản giáo Hà, và khi qua cái cuộc đối diện giữa cùng là người Việt Nam nhưng mà giữa hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng mà bình thường á, thì em nghĩ rằng là người ta cái tâm lý thì người ta rất là dễ thù, nhưng mà quản giáo thà khi anh Phạm Tính An Ninh á, anh viết lại thì quản giáo thà đó là một cái người mà ngày xưa là ở chiến tuyến miền Bắc, nhưng được cái quân lực của Việt Nam Cộng Hòa cứu ở trong một cái trận chiến, và anh ta là một tinh binh thì cảm với những cái ơn của những cái người mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã cứu sống, và anh quản giáo thà đã cố gắng làm mọi việc để mà có thể là hỗ trợ, để mà có thể mà giúp đỡ những anh em của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị giam ở đó. Thì cũng xin nói với chị Hồi Đăng là như vậy, em thì khi mới giải phóng thì em chỉ được có 8 tuổi rưỡi thôi, em không hề biết về cái gì hết. Em chỉ nhớ hình ảnh mà cái ngày thất thủ ở Sài Gòn, lúc đó em có mặt ở đó, thì em nhớ là người ta khóc, và người ta những người lính người ta khóc, và thậm chí có những người đốt giấy tờ, quần áo, và rất là đau khổ. Em chỉ nhớ là vì trong gia đình cha mẹ anh em, chú bác của em, cậu đều có hết, thì em chỉ nhớ là như vậy. Và sau này em đọc lại thì em mới cảm động lắm, thì em mới viết em xin những cái điều đó, thì bỗng nhiên là em mới giống như cái ký ức của mình xa xưa nó trở về, thì em mới nghĩ đó là một vấn đề của lịch sử. Mà em thì em lại là một cái người rất là thích được biết, tại vì em bị mù nhiều quá, thế là mới xong rồi thì em mới gửi đại một cái thư vô tình ở trong một cái trang web đó, thì có ai muốn liên lạc với Phạm Tính An Ninh đó thì em nhớ cái địa chỉ hộp thư rất là đơn giản là a@yahoo.no, nhưng mà cái hộp thư đầu tiên á người ta cho đó là .com, người ta viết như vậy, thì em gửi thì cái thư nó bị lỗi, thì sau đó em mới đọc lại thì em mới nhớ là Phạm Tính, cái nhà văn Phạm Tính An Ninh á, anh ấy viết rằng là anh ấy đã sau này đi thì anh ấy đã chọn Naui. Thì em mới chợt nhớ ra rằng ở Naui người ta có thể sử dụng cái đuôi nó là chữ N và chữ O, cho nên là em gửi đại và em vô tình cái sự mà em cầu may như vậy thì bỗng nhiên là em lại nhận được thư hồi âm. Và qua cái chương trình sau đó thì anh Phạm Tính An Ninh và những người bạn của anh ấy đã gửi cho em được rất nhiều tác phẩm của anh Phạm Tính An Ninh. Và hiện nay thì khi em đem về cho gia đình em đọc cơ bản thì thật sự ra là em chỉ đọc cho bác, rồi anh chị của em trong gia đình và mọi người xem, và nhất là với các cháu của em. Em có một cháu trai đang học đại học, thì bé hỏi em chứ, má Thủy ơi, sao má lại đọc cái này là má đọc về chuyện của lính ngụy ngày xưa không má? Thì em mới nói rằng là không, con phải nói một cách rõ ràng, đây là thời quân đội Việt Nam Cộng Hòa, con phải nói như vậy. Tại vì bản thân em ngày xưa thì em cũng được học những lời giáo điều, em cũng hay sử dụng từ gọi là ngụy quân, ngụy quyền, ngụy ngào gì đủ thứ. Nhưng mà sau khi đó thì em biết rằng trong mỗi cái thời điểm á, thì lịch sử mình phải tôn trọng, và đó dù sao cũng là một thời. Nhưng mà nếu mà gọi cảm nhận riêng về văn của anh Phạm Tính An Ninh á, em thấy anh ấy viết văn không có một sự hằn thù. Và em nghĩ rằng là cái tác phẩm mà anh ấy đặt cái tựa là ở cuối hai con đường, đây có thể là nếu mà cái ý sâu xa thì em xin lỗi chị Hoài Đăng, tại vì em không phải là văn chương, em chỉ cảm nhận riêng mình thôi. Thì em nghĩ dưới cái chính nghĩa và suy nghĩa thì ở cuối hai con đường người ta đều nhìn ra, và nhưng mà thông qua cái hình ảnh của cuộc đời của hai người lính giữa hai chế độ khác nhau. Quản giáo thà sau này khi anh ấy mất, anh ấy đã viết cái lá thư mà em rất là cảm động. Và cho dù rằng là ảnh đã ghi lại được một cái hình ảnh giữa một nhân tâm với một con người, còn riêng anh Phạm Tính An Ninh thì qua những cái đau khổ, những cái gian khổ, những cái nhục nhằn, thì cái hình ảnh và những cái lời hồi ký của một cái người lính năm xưa, thì em nghĩ với tụi em đó là một cái bài học, đó là một cái điều mà để cho em được cảm nhận lại được lịch sử một cách rõ nét hơn, chị Hoài Đăng ạ.
Dạ vâng, thưa chị, khi mà chị vừa mới trình bày với thính giả của Đài Truyền Vienna tại Úc Châu về những cảm nghĩ của chị khi chị vô tình đọc được những tiểu truyện của nhà văn Phạm Tính An Ninh, thưa chị là một người trẻ, theo như chị trình bày, tới năm 75 thì chị mới được có 9 tuổi mà thôi. Nhưng mà qua những lời lẽ mà chị trình bày, chị rất là tôn trọng người lính của lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả chị đã giải thích cho con của chị hiểu được tại sao cái chữ lính ngụy hoặc là ngụy quân ngụy quyền như thế nào. Hoài Đăng rất là cảm ơn chị về cái ý thức của chị. Và cái phần quan trọng nhất là tôi chị khi mà chị có cảm nhận đó, chị chia sẻ với những người trong gia đình chị về những tác phẩm của ông Phạm Tiến Đăng Ninh này, thì những người mà họ đọc qua những tác phẩm đó thì họ có những cái cảm tưởng như thế nào, họ có chia sẻ với chị không?
Có chị. Thực ra em nói thật với chị là khi mà em đọc như mẹ của em, một bà cụ 73 tuổi, bà cụ giống như là cái thời xa xưa vậy, bà cụ mới nói mẹ cảm thấy là mọi chuyện nó trở lại, và mẹ rất là thích tại sao mà Thủy lại có thể là có được những cái thông tin này đem về. Mọi chuyện tưởng là đã là quên, còn các anh em của em và khi mọi người xem thì ai cũng đều nói rằng ngạc nhiên làm sao mà một cái người mà ở Túc Cần Thơ mà lại có thể được giao lưu, có thể là biết, tại vì chị Hoài Đăng cũng biết là mạng thư từ ở đây rất là bị ngăn cấm, và nhưng mà còn riêng về các bé, các cháu, và nhất là cái đứa cháu của em, tại vì cháu năm nay là một sinh viên năm đại học thứ hai, và em thì em chỉ muốn rằng là như vậy. Chị Đăng cũng biết là hiện nay người ta là ở đây về lịch sử, người Việt Nam ta em có thể nói gần như là dốt nhất, bởi vì cuộc tổng kết vừa rồi khi về lịch sử Việt Nam thì cả nước Việt Nam hầu như là không quá 15 em sinh viên có thể là vượt được cái được điểm 7 của môn sử, và bởi vì lịch sử mà theo như đúng là hiện nay người ta bị che bớt đi, bị giấu bớt đi và vân vân. Và cái thời mà của mà cái giai đoạn của Việt Nam Cộng Hòa thì lúc đó tụi em chỉ được học là rằng là miền Nam là đau khổ trong vòng trềm kẹp của Mỹ Ngụy hay là Mỹ Diệm hay là gì đó tên này tên kia. Nhưng mà qua cái điều đó thì đối với gia đình em thì em nghĩ đây là một cái điều mà em được nhìn nhận xem lại, và em mong là tới anh Phạm Tiến Đăng Ninh và những người bạn của ảnh hãy cho em được biết thêm một chút, tại vì thêm được một chút về những cái hình ảnh xa xưa. Thật ra với chị Hoài Đăng là hiện nay em cũng rất cảm ơn, là bởi vì các người bạn của anh Phạm Tiến Đăng Ninh và bản thân của anh ấy đã hỗ trợ cho em rất nhiều về những cái thông tin quý giá để mà em đọc đó, để mà em đọc và kèm theo những hình ảnh để em có thể hiểu và em có thể được hỏi thêm, biết thêm. Bởi vì em nghĩ rằng mình là người Việt Nam đó chị, bất cứ một cái giai đoạn nào hãy nắm bắt lịch sử thì mới có thể là có cái lòng là tự hào dân tộc rồi hoặc là sống mình là một người Việt tốt được chị ạ.
Vâng, thưa chị, theo như chị vừa trình bày như vậy thì chị chắc chắn là chị lớn lên trong mái trường sau 1975, và như chị vừa mới kể về lịch sử Việt Nam với những người bạn trẻ ở Việt Nam, những người đang học ở Việt Nam về lịch sử Việt Nam như vậy, thì không lẽ nào với bao nhiêu năm chị học tập ở dưới cái mái trường sau 1975 mà chỉ qua có một số tiểu truyện, một số tác phẩm như vậy mà chị hoàn toàn chị đồng ý với những nhà văn ở hải ngoại với cái nền lịch sử Việt Nam trước 1975, chị có thể chia sẻ thêm về cái điểm này không thưa chị?
Chị Hoài Đăng ơi, thực ra mọi chuyện không phải là đơn giản như vậy đâu chị. Tại vì em là một học sinh lớn lên và sống ở dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, thì thú thực với chị Hoài Đăng là khi mà tụi em đi học vào những ngày đầu năm thì tụi em đã phải là cũng phải cầm cờ, cũng phải hô Mỹ Quốc Ngụy nhau, cũng phải là đọc những cái bài về Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, hoặc là về từ những cái bài học như là em bé 5 tuổi cũng biết lừa Mỹ rồi lấy súng Mỹ rồi lừa cả tên Ngụy rồi bài thậm chí ông cũng đánh Mỹ, châu cũng đánh Mỹ, nếu mà chị Hoài Đăng muốn là em có thể đọc cho chị Nguyên những cái bài thơ đó luôn, và những anh hùng vân vân. Và thực sự với chị Hoài Đăng là sau đó thì với riêng cái bối cảnh của gia đình á, thì gia đình em đã, bản thân ba em cũng đã bị là học tập cải tạo ngắn ngày, rồi sau đó trở lại làm, rồi lại bị đuổi sở, bởi vì ba của em là một người thợ làm cho hãng Esso rất là giỏi, thì em cũng phải đi ra ngoài đời, cũng đi chặt chạy, rồi đi bán trà đá, rồi đi mò hến vân vân. Nhưng mà thực ra thì với cái ý niệm của tuổi thơ đó thì với em thì nó đơn giản lắm, không có điều gì cả, và em vẫn học tiếp tục. Thì sau này sau khi nghỉ xong em mới vô trường lại, thì em học, thì em may mắn là em thi đậu vô Đại học Văn hóa Hà Nội chị ạ. Thì khi mà em học thì trước những cái lý luận và của mà lý luận Mác Lênin hoặc là của chủ nghĩa cộng sản khoa học vân vân, thì em vẫn là một cái cách vô tư lắm, vẫn là tin tưởng, vẫn là không có cái gì cả. Và bởi vì lúc đó em cũng không có để nhiều. Và đôi lúc thì em chỉ thấy rằng là khi mà hô khẩu hiệu hay là gì đó thì các đồng chí đoàn hay đảng gì đó, thì em thấy là về cá nhân cái người đó đối xử ngoài thì có vẻ là họ không có thật thật như là mình nói, nhưng mà em cũng không có để ý nhiều. Cho tới năm cách đây khoảng chừng 10 năm, cách đây 10 năm, hơn 10 năm, thì có một cái chuyện, cái sự kiện nó xảy ra, nó là như vậy. Ngay đợt đó là ngay cái đợt là ngày 27 tháng 7, tức là ngày thương binh liệt sĩ của chế độ hiện nay, thì tụi em được một cái tụi em được thông tin là phải là đi thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì tụi em đã đóng góp mỗi người là khoảng là 30.000 để đi. Và cái cuộc đi đó là tụi em trên khoảng 100 đoàn viên. Và tới khi nơi đó thì tụi em có đài truyền hình đi quay. Thì em mới phát hiện ra một cái chuyện, đó là như vậy. Là các cái món quà mà tụi em tặng chỉ là 2 hộp sữa, một cái đường và 50.000. Và nhưng mà sau đó quay lên thì tạ ơn, đền ơn, đáp nghĩa các má đó là quá trời nhiều. Cái tụi em mới ngạc nhiên là ủa cái tiền của mình nó đi đâu? Mà lúc đó tự nhiên em mới nói chở 100 người mà đi tới mà cho người ta có như vậy. Mà đến hồi lên truyền hình thì mắc cỡ quá. Em mới chạy em núp ở phía sau cái bụi tre. Lúc đó em mới lờ mờ em hiểu ra là nó có một cái sự gì đó. Nó kỳ lạ quá à. Mà nó không có thật. Giống như là những cái điều anh nói. Và sau đó thì em mới đọc và em mới xuống tâm em mới coi lại. Thì em phát hiện ra những cái điều á, nó rất là, ví dụ như là em được học là chị Võ Thị Sáu, là chị ấy là chống Mỹ, là đã theo cách mạng từ năm 14 tuổi, 16 tuổi thì chị Sáu bị xử bắn ở ngoài Côn Đảo. Em nói, ủa, mình năm nay mình ba mấy tuổi rồi, mà mình mới vỡ ra, vì còn lúc đó mà mình đi theo cách mạng, mình có biết gì đâu, chữ nghĩa học gì, vì cái cuộc sống này sao kỳ vậy. Nhưng mà thật sự bây giờ, xem lại lịch sử và cái đảng Cây Xanh, thì chị Võ Thị Sáu là, lúc bị xử bắn là 19 tuổi. Mà nếu như lúc đó trong lịch sử tụi em học thì tụi em chỉ có là chị Sáu hy sinh lúc 16 tuổi thôi. Cho nên em mới nói ủa, nó có nhiều điều nó bị chật chẽo như thế này. Đó, thì tự động ở trong người em. Tới lúc đó nó mới bật lên câu hỏi và em mới đi tìm từ từ. Và theo quê hương em là Cần Thơ. Đó, thì cái cầu Cái Răng là có một cái vị anh hùng đã cảm tử quân trong năm 1969 là đã để mà dịch miền sập cầu Cái Răng. Nhưng mà sau này mới lòi ra là ổng lừa một người nông dân khác và ổng trốn lên Sài Gòn, ổng siêu hồi cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đã tôn vinh ổng là một anh hùng rất là lớn. Và sau này tìm ra thì mọi chuyện đành phải là giơ cao đánh khẽ, tử ly. Thì đó cũng là những cái điều mà thực sự ra là em đã từng là một cán bộ đoàn và tự động em cảm thấy là cái điều đó nó không thật. Em thì em chỉ biết tôn trọng những cái sự thật, cho dù nó đắng cay hay nó vui buồn hay nó là cái gì, nhưng mà em nghĩ là lịch sử cần phải tôn trọng. Giống như em bây giờ em đi vòng quanh khắp thành phố Sài Gòn và em đi mọi nơi và em thấy rằng là những cái di tích xa xưa người ta bị đập bỏ, đập nhiều quá và bây giờ người dân của mình bị mù, thì em không làm được nhiều cả, nhưng mà em nghĩ rằng em chỉ hy vọng với riêng em sẽ nói chuyện cho con cháu trong nhà và mọi người để mà rằng là người Việt mình đừng quên tử của mình thôi chị ạ.
Theo chị vừa mới trình bày như vậy thì đang xin được hỏi thêm chị một cái chuyện mà nó hơi ngoài đề. Chị có biết là lịch sử của Cộng sản Việt Nam họ viết về anh hùng Lê Văn Tám là cái chuyện ngụy tạo không chị?
Dạ biết chị. Tụi em hay đùa với nhau. Đó là người đi ăn cắp trắng. mà đùa. Tại vì sau này học và thậm chí là một cái anh hùng ở tại Nhuận Đức Củ Chi, tên em là Nguyễn Văn Tèo, mẹ em thì gọi em là Cu Theo gì đó, là mới 12 tuổi chiến công lẫy lừng, nổ ầm một chiếc đấy, ba chiếc xe tăng gì đó của Mỹ khi tấn công Nhuận Đức Củ Chi. Tại vì hiện nay, chiều nay chị Hoài Đăng, là em sẽ tới Nhuận Đức Củ Chi đây, bởi vì có trại S của Mai Hòa, của dòng tu nữ Vinh Sơn ở đó, thì giám đốc của dòng đó là Mai Sơ Tuệ Linh, thì em hay tới đó. Và cứ khoảng vài ba tháng em đến đó một lần và em hay hỏi là thì hoàn toàn không có.
Khi mà chị nhắc đến câu chuyện mà ông quản giáo Nguyễn Văn Thà trong câu chuyện ở cuối Hai Con Đường của nhà văn Phạm Tiến Năng Ninh đó, thì chị có thể cho biết là suốt trong cái quãng đời vài chục năm vừa rồi, trên 30 năm vừa rồi chị sống ở tại Việt Nam, chị có thấy một cái hình ảnh nào tương tự như là hình ảnh của ông quản giáo Nguyễn Văn Thà này là một trong những người cán bộ trong guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam không thưa chị?
Có chứ chị Hoài Đăng. Em nói chị nghe, cách đây mới có 3 ngày thôi, em gặp một cán bộ là hiện nay là đang làm việc tại một cái quận có tiếng ở Sài Gòn. Đó, thì anh ấy nói rằng báo đài là nó láo, rồi có những chuyện. Và thậm chí là mới đây, mới ngày 14 tháng 10 đây, trong cái buổi tiệc sinh nhật vợ của ảnh, thì Đức Thân, cô bé, con gái của ảnh nói như vậy. Đảng của bố bây giờ chỉ có là tham nhũng thôi. À, con bây giờ con chỉ quan trọng là kiếm tiền. Bố đừng có về và những cái hình ảnh mà trước đây và những cái người mà em nghĩ là những người mà họ đi làm cách mạng, họ tin tưởng rằng là sẽ được tốt hơn, thì nó đã bị lệch đi rất là nhiều, nó đã thay đổi rất là nhiều chị. Và những người đó bây giờ là có những cái tâm trạng hối tiếc. Tại vì em cũng có gặp một nhà văn, và nhà văn cũng là có tiếng lắm của cái đội cách mạng. Thì ông ngày xưa ông kể với em là đích thân ông cũng bổ sung kiến thức cho em đó chị. Ông nói rằng là năm 1969 trong mà cái trận mà Mậu Thân á, thì quân đội của bên mà cách mạng á bị tổn hại rất là nặng, phải rút qua Hạ Lào và Campuchia trốn qua tới đó, tổn thất nặng lắm. Nhưng mà vẫn người ta dùng cái từ gọi là cái gì, PA, vẫn đánh bóng, vẫn tô mình lên để đình đám với thế giới. Chứ thực ra thì lúc đó là bị tan tác rất là nặng nề. Thì chính ông là người kể chuyện cho em, và bây giờ thì ông cũng là một người, sau khi ông nhìn nhận ra như vậy thì ông đã bị loại bỏ từ năm 1985. Nhưng mà ông thì ông cũng xuất thân là một người trí thức, nên ông chỉ viết những cái bài báo cho nó đỡ buồn, và ông cũng hay gửi bài cho em đọc. Cho nên thì qua những cái người đó thì em được biết nhiều hơn. Và em cũng gặp được một người là một nhà văn, bạn rất đàn em nhưng mà bạn rất thân của nhà văn Phùng Quán và Nguyễn Bính. Thì ông cũng có kể cho em nghe những cái điều đau buồn về Phùng Quán và Nguyễn Bính cho em nghe chị ạ. Nhưng mà em xin lỗi chị rồi, tại vì em chưa thể kể tên nhà văn đó ra được.
Rất là cảm ơn chị. Tuy nhiên thì chị có thể cho Hải Đăng hỏi thêm cái cảm tưởng của chị sau khi chị đọc những tác phẩm của những người mà cựu quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ hải ngoại viết để lại, nói về những con đường mà họ đã đi qua từ trước 1975 cũng như là sau 1975, bị giam trong những cái trại tù và qua cái sự mà trả thù của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì chị có cái nhìn như thế nào về người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa chị?
Em mới cách đây em cũng có được nghe một cái sự phỏng vấn của hình như là của một vị tướng nói về Hoàng Sa Trường Sa, là hình như là ông ấy tên là Kim ở Thái Bình, qua một cái đài gửi dạng nghe nhỏ nhỏ đó chị. Thì em là một thế hệ hậu sinh, bởi vì em cũng đã nói với chị Hoài Đăng là khi mà giải phóng em chưa đầy 9 tuổi được. Nhưng mà với em nghĩ là trong 20 mấy năm thì em nghĩ rằng là sau cái cuộc chia cắt, và cho tới bây giờ em cảm nhận được không phải là chỉ riêng em đâu, và ngay cả thế hệ của cha mẹ em và những người khác, người ta hay nhớ đến cái thời đó với tất cả những niềm hối tiếc. Thậm chí như ông nhà văn mà em mới vừa kể cho chị nghe, ông thú nhận tất cả, ngày đó ông đi theo cách mạng ông chống, bởi vì ông tin rằng ông sẽ làm cho là người Việt đó sẽ tốt hơn, người Việt Nam sẽ tự chủ mà tự cường, chứ không phải là dựa hơi vô chính quyền của Mỹ bảo hộ hay vân vân. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ là qua những cái sự việc nó xảy ra và bây giờ nó đã đi qua rồi, thì người ta bắt đầu hối tiếc và người ta biết trân trọng lại. Còn về cái hình ảnh của những cái người mà người lính Việt Nam Cộng Hòa của ngày đó, thì chị đang biết đó, em cũng có một người chú là thiếu tá mà đã đi học tập, và khi trở về đây á thì chú không thể nào đi được cái viện HO hoặc tư nữa, bởi vì chỉ hơn một năm sau thì chú của em bị ung thư, bị nặng lắm và mất. Thì bản thân, nhưng mà cái lúc đó thì em còn quá nhỏ, quá trẻ, em không có nghĩ đó là những cái niềm mà nó sâu xa. Nhưng cho tới bây giờ thì cái cảm nghĩ của mỗi con người á, có lẽ là tới cái tuổi này em mới biết được rằng lịch sử á, và những cái cho dù là cái giai đoạn của thời Việt Nam Cộng Hòa rất là ngắn, nhưng với em thì em nghĩ đó là một cái thể chế chính trị mà em nghĩ rằng là tốt đẹp. Bởi vì á, dĩ nhiên không có cái gì là hoàn hảo cả, nhưng mà em nghĩ rằng là dù sao đi nữa, em thấy em đọc được tất cả những người xung quanh đây, họ luôn có những cái nhìn nuối tiếc và hoài vọng về ngày ấy, chị tính của những người khác ạ, chị phải sửa đối với riêng em đâu.
Dạ vâng, thưa chị, khi mà được tiếp xúc với chị qua những tư tưởng mà chị vừa chia sẻ, Hoài Đăng rất là cảm động. Và Hoài Đăng nghĩ là ở trong Việt Nam, nếu mà có những người trẻ sanh ra hoặc là lớn lên sau 1975, họ tìm đọc được những tác phẩm giá trị và họ nhìn được hai mặt, họ có thể so sánh những gì đã xảy ra, thì có lẽ là họ cũng có những cái suy nghĩ tương tự như chị. Thế nhưng mà trở lại với những cái gì chị đã chia sẻ, chị xài hai chữ giải phóng, sau 1975 chị xài hai chữ giải phóng, thì cái danh từ giải phóng chắc chắn là cái nghĩa của nó là đưa từ một cuộc sống nghèo đói lên một cái cuộc sống mà no đủ, đưa từ một cái mà nó xấu hơn trở thành một cái tốt đẹp hơn. Nếu mà chị nói rằng sau 1975, từ ngày giải phóng đến nay, thì không biết là đó là từ cái danh từ thói quen hay là những người sau 1975 họ nhìn nhận đó là một cái điều giải phóng thực sự, thưa chị.
Chị ơi, cái này thì em nói tình thiệt, cái này là chị hô trên giấy tờ cho nó hoành tráng hoặc là phất cao cái ngọn cờ gọi là giải phóng dân tộc thôi, chứ có gì đâu. Em thấy á, thật ra tại vì em là một người sống ở đây, đang sống trong cái vòng mà của nơi đây đó, cho nên á là em biết rất rõ cái từ này nó chỉ mang cái tính gọi là tô vẽ, tô hồng và đánh bóng, còn ngoài ra thì tất cả mọi điều của nó đều là bị trái ngược hoàn toàn chị ạ. Nó không có phải là như vậy. Và em biết rằng có rất nhiều người ta cùng nhìn nhận ra như vậy, chứ không phải là riêng ở giới trẻ như em. Nhưng mà có lẽ là bởi vì chị biết đó, cái vòng tình kẹp thì rất là cứng, và em phải thán phục. Phải thán phục rằng là ở đây là cái sự mà nếu mà gọi không phải sao, là người ta là tiếc mình đó, là giống như một cái vòng kim cô tiếc, và lúc nào bất cứ lúc nào thì chị đã làm ở đài phát thanh, chị đã thấy người ta có thể bóp méo xô lệch từ những câu nói của đức của cha tiệc và nói của tổng giám mục bộ phận Hà Nội cho đến bất cứ người khác. Và bản thân em cũng đã từng chứng kiến khi mà không thành có, trắng thành đen, nó rất là bình thường. Bởi vì thực ra trong cuộc sống của em, nếu em không bị đụng chạm chút xíu thì em mới thấy được. Cho nên người ta nói rằng là ở nơi đây với những cái danh từ đó, hãy nghe nhưng mà thôi dẹp qua đi, tại vì ai muốn hô hào, ai muốn làm gì đó, chứ còn tất cả em nghĩ là ngay cả không phải là em là một người là sống ở trong miền Nam ít nhiều gì đã sanh đẻ ở thời quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó chị, mà ngay cả những người ở ngoài miền Bắc họ cũng nhìn nhận ra như vậy đó chị.
Thưa chị, trong cơ hội tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày, chị chia sẻ với những người chung quanh chị đó, thì chị thấy những tâm tư của họ như thế nào, thưa chị?
Thưa chị, tại vì hiện nay á, thì nếu mà nói mà đúng á, thì hiện nay người Việt của mình á, là em đã từng nói với chị, mọi sự thì rất nhiều, và cái do cái tính cách cuộc sống bây giờ đó, nó có một cái sự gọi là nó lường gạt và nó tham lam, nó ganh tị, nó ích kỷ, cho nên đôi khi người ta làm á, em thấy đại đa số người ta làm việc á, người ta không còn nghĩ gì nhiều hết, tại vì ai cũng bo giữ cái thân mình, chỉ là cái quan niệm rằng là tiền ở trên hết, cho nên nó chính vì vậy thì cái tư tưởng nó bị xô lệch rất nhiều. Thì thậm chí ngay cả lịch sử bây giờ để mà học đúng học đủ, tại vì người ta nói rằng là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nhưng mà bây giờ ở trên không nghiêm thì dưới làm sao mà có thể mà yên được đó. Cho nên nó là với cái sự mà khi em nói chuyện hàng ngày thì em cũng nói thật với chị, em cũng là một người á, không có một chức phận, không có việc, chỉ là một con người rất bình thường, nhưng mà bạn bè thì có thể là rất là tôn trọng, bởi vì qua cái tính cách sống của mình thì em nghĩ rằng là cái điều đó em được thấm nhuần ít nhiều từ giáo dục của gia đình và từ những cái trang lịch sử để mà phải biết tôn trọng. Bởi vì em là một người lại là đặc biệt tin vào luật nhân quả, còn riêng với những cái người mà hiện nay vừa thế hệ trẻ và bất cứ mọi điều gì đó qua bạn bè thì em thấy á, là họ thay đổi nhiều quá, và em không biết rằng là hiện nay trên những cái tính cách mà thuần Việt của mình có còn như xưa hay là gì không. Bởi vì nếu mà em là một người đúng ở ngay trong tại đất nước này thì em thấy nó bị mất mát rất nhiều, thì em không thể, em cũng không biết là phải đổ lỗi cho ai hoặc là có thể trách cứ ai. Như là em thì em nghĩ rằng là mình hãy tự gìn giữ mình, nhưng mà cái vùng quay cuộc sống hay cái gì thì qua 33 năm á, nó bị thay đổi lệch lạc lớn quá đi, cho nên người ta bị xấu đi rất là nhiều.
Vâng, thưa chị, khi mà chị chia sẻ như vậy thì chị cũng là một đoàn viên như chị vừa kể đó. Thì nếu như trường hợp mà chị tiếp tục cái con đường đó, chị nói tốt, chị đánh bóng cho chế độ thì chắc có lẽ là chị sẽ được một cái chân đứng khá vững chắc trong cái xã hội hiện nay. Thế nhưng mà qua những cái thông tin mà chị đã tự chị tìm thấy được trên mạng lưới Internet thì chắc chắn là tư tưởng của chị nó có rất là nhiều thay đổi. Thì cái điều này chị có cảm thấy là chị sẽ bị mất mát, sẽ bị thiệt thòi trong cái chân đứng của chị tại cái xã hội Việt Nam hiện nay không thưa chị?
Ôi, chị em mất hết trơn rồi chị. Em mất hết rồi. Cho dù một cái chuyện gọi là vậy mà em cũng nói thật với chị thì lúc đó lên như vậy. Nhưng mà thực ra đó thì em cũng xin nói chị, tại vì em xuất thân á là ba mẹ em là bác sĩ y sư và bản thân em là một người theo đạo Thiên Chúa, và ba của em thì ngày xưa cũng có làm ở lính dù, và đồng thời á là gia đình á thì cũng có là dòng họ là một tiên, cho nên em xếp là ở đối tượng là thứ 10 trong chương trình chi xét lý lịch thi đại học. Và thật sự là khi em vô đại học thì em với tỉnh Cần Thơ thì em là điểm cao nhất, nhưng mà em đậu chỉ là đặc cách thôi. Đó là bởi vì xét cũng là mỗi tỉnh được một hoặc hai người, và cái người mà đậu đó là con gái của phó bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ đó. Chính vì khi em học ở trong một cái môi trường mà đào tạo toàn là các cán bộ để mà bước ra làm lý luận về nghiệp vụ, tại vì cái trường của em xa xưa là dạy gọi là trường lý luận là nghiệp vụ, nhưng mà họ có thể thấy rằng là em có thể là biết viết một chút, biết có thể là trình bày một chút. Thì khi em về đi làm cho bên sở văn hóa thông tin, em nắm là bí thư chi đoàn của công ty phát triển Cần Thơ, thì qua những cái điều đó và khi em nhìn nhận ra thì bản thân em cũng đã phải được là kỷ luật đi xa vô, tức là làm những cái việc mà rất là nặng, ví dụ như là phải đi theo những cái ghe lên đên ở trên các cái vùng sông nước, vô những cái vùng mà gọi là đem ánh sáng văn hóa là sách vở, nhưng mà sau đó không được trở về. Và cuối cùng, và em nói thật với chị là năm 2003 thì qua một cái cuộc mà em cái vấn đề là sai trái vừa trong cái lĩnh vực mà kinh doanh em gặp mặt thẳng, thì em đã bị kỷ luật và đồng thời một năm lương, và tất cả 11 năm em làm việc em bị cắt đứt, không có được một cái gì hết cả chị. Chính vì vậy em mới lang thang quay trở lại Sài Gòn và đi làm. Thì hiện nay em cũng chỉ là một cái người đi giao báo bình thường, em nhận làm giao báo cho một cái tạp chí nhỏ nhỏ, rồi em đi giao ở các tạp, em đặt mối quan hệ, rồi vân vân, vậy đó thôi, chứ không có một cái gì gọi là bảo hiểm hay là gì hết. Nhưng mà ngược lại thì khi mà em đi làm như vậy, em đi ra đối diện với ngoài, và mỗi tối em phải ngồi chờ ở những nơi nhà in, hoặc là em ra các bến xe, thì em lại gặp được những cái mảng, những cái cuộc đời khác và em nói chuyện. Và đồng thời thì qua đó với riêng bản thân em, có thể em có được thêm một chút kiến thức cuộc sống, và em gặp được rất nhiều điều tâm sự, và qua đó thì em có thể nhìn thấy một cái tổng quan của xã hội hiện nay.
Vâng, qua những điều chị chia sẻ như vậy thì cho tới ngày hôm nay thì chị cảm thấy đối với chị cái điều gì là cái điều mà chị quý trọng nhất thưa chị?
Dạ thưa chị, em quý trọng cái điều mà em quý trọng nhất, nếu mà đối với con người thì có tình người. Bởi vì em đọc văn của anh Phạm Tuấn Văn Ninh, em cảm động là giữa tình người với nhau trên một cái nghĩa cao cả, mà trong khi đó chúng ta đều là người Việt. Em cũng gặp được những người gọi là quốc tế, em thấy người ta có những cái tinh thần còn riêng, còn những cái điều mà để mà quý trọng á, mà để nói đúng với là một công dân, là một con người Việt, thì em mong rằng hãy tôn trọng sự thật. Sự thật như thế nào, và chúng em là thế hệ hậu sinh thì lịch sử á, hãy để cho lịch sử nó đi đúng theo cái tiến trình. Cái bánh xe của quần quay lịch sử, ta có thể là bóp méo, ta có thể này kia, nhưng mà em nghĩ rằng là lịch sử nó đi theo, nó lịch sử là một cái quá trình chuỗi dài như vậy. Mọi em nghĩ rằng là mọi chế độ có thể nó đi qua, nhưng mà lịch sử sẽ để lại, và những trang viết của những người lịch sử đó là nó sẽ mãi mãi trường tồn.
Lời cuối Hòa đang muốn mời chị có những cái tâm tình gì chị muốn chia sẻ với những đồng hương mà đang sống tha hương ở khắp nơi trên hải ngoại này thưa chị?
Thưa chị Hoài Đăng, với những người Việt tha hương thì em cũng đọc được ít nhiều, thì em thấy được rằng cái người Việt á, dù ở đâu á, nhất là khi mà tuổi đã rất nhiều, hay mong ngóng về quê hương mình lắm, và có rất nhiều cái tâm tình, những cái nỗi buồn, cho dù được rằng ở Úc, ở Mỹ, ở tất cả mọi nơi đều có thể là có cái đời sống là cao hơn, nhưng mà người Việt mình là rất yêu. Nhưng mà em thì em mong rằng là ở trong cái cuộc nói chuyện với chị như vậy, điều đầu tiên thì em những tất cả những cái người Việt của mình ở mọi nơi trên đất Úc và ở những nơi khác có cái sức khỏe, và em mong rằng là mình hãy thương yêu nhau hơn. Tại vì đôi khi em đọc em thấy cũng có những cái bài gọi là thỉnh thoảng là gọi là hay là tranh tộc đã kích nhau rồi vân vân gì đó, em thì em hơi buồn. Em nghĩ rằng là nếu như các anh chị đó đi ra xa, các anh chị không sống ở nơi đây đó, thì các anh chị đã có một cái khoản gọi là nó tự do hơn chúng em. Cho nên rằng là hãy thương nhau và bảo vệ nhau. Bởi vì sâu xa hơn nữa, em thấy người Việt mình chưa có được đồng lòng lắm đó, hay có cái tính ganh tị. Và nếu mà được thì nếu mà một cái sức mạnh của người Việt mà hiệp hội với nhau được tất cả thì chúng ta mới có thể làm nên được những cái điều mà có thể là có thể góp phần cho cái quê hương mình qua những cái điều mà hiện nay ở mọi nơi trên thế giới cũng đã nhìn thấy, nhưng mà những người dân bình thường ở đây có thể họ chưa biết về vấn đề của Hoàng Sa Trường Sa, về vấn đề lãnh thổ biển của biên giới, để mà có thể là bảo vệ cái chung là bảo vệ quê hương mình, nhưng mà cái riêng là trong cái đối nhân xử thế, cái lòng yêu thương của nhau, mình sẽ là giúp nhau, chị giúp em giúp người khác và vân vân, thì người Việt của mình nắm tay nhau ở trong một cái vòng tròn gọi là sinh tử của Việt Nam mới là lớn mạnh được chị ạ.
Vâng, thưa chị, nhà văn Phạm Tiến An Ninh sẽ đến Úc Châu này trong đầu tháng 11 này. Chị là một độc giả, thì chị có cái lời chia sẻ gì với thính giả đồng hương tại Úc Châu mà những người chưa có cơ hội đọc qua những tác phẩm của ông Phạm Tiến An Ninh, thưa chị?
Chị Hải Đăng, em nếu mà để em chia sẻ thì nhất là với các bạn trẻ ở tại Úc Châu, và nếu mà những ai chưa đọc thì em mời là các bạn hãy cố gắng đọc và cố gắng tìm hiểu một chút về lịch sử Việt Nam trước đây 33 năm, hơn 33 năm vừa qua. Bởi vì qua cái mắt nhìn của em là một độc giả bình thường vô tình lang thang và đọc được văn của anh ấy, thì em được vỡ ra nhiều điều và em được học được nhiều điều qua một cái câu chuyện kể rất là ngắn, và sau đó thì em tìm đọc được thêm, và đồng thời là ngay cả cái kết quan sát của nhạc sĩ Minh Kỳ. Thì em mong rằng là nếu như tất cả chúng ta đều được đọc, và mỗi người thì em nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Có người thì để đọc cho vui, để cho biết, và có người nhưng mà dù sao hãy đọc và có thể hiểu dù chỉ là một chút thôi, thì em nghĩ rằng là mọi điều nó cũng sẽ còn lắng động lại. Còn riêng với nhà văn Phạm Tiến An Ninh thì anh ấy luôn nói với em là anh không phải là nhà văn, anh chỉ viết lại những cái điều gì sự thực nó xảy ra trong cuộc sống của anh đã trải nghiệm và anh đã phải gặp đó tất cả như vậy. Nhưng mà đối với em thì chị Hoài Đăng biết không, em có vô cái trang web vietnamthuquan.com hay .net gì đó, thì em thấy là tên của anh ấy người ta thành hai tên, một tên là Phạm Tiến An Ninh, một tên là Phạm Tiến, và cái kết luận của độc giả tại Việt Nam là người ta đọc, là người ta đánh giá về anh ấy là văn của anh ấy là đạt tỷ là tới là 4.5 sao, đó là một cái tỷ lệ rất là cao. Bởi vì khi em đọc ngay cả Phan Thị Vân Anh hoặc là những cái người nào đó em đọc và trẻ vậy, thì có thể là có những bài văn là chỉ tác phẩm chỉ là 3 sao 2 sao, rồi thậm chí là chỉ là 1 sao thôi, vân vân, rất là nhiều, 4.5 sao sẽ rất là ít. Nhưng mà với văn của anh Phạm Tiến An Ninh là có thể là ở ngay tại Việt Nam thì chưa được nhiều người, nhưng nhiều người đọc để mà biết tới, nhưng mà về cái nhận định về tính nhân bản rồi là văn học rất là cao. Cho nên em mong rằng là các bạn nếu như là ở tại Úc Châu và mọi nơi, nếu các bạn được thông tin một cái cách gọi là tự do dân chủ, thì hãy cố gắng đọc để mà tìm hiểu biết thêm về cuộc đời riêng của một con người ở trại tù, và đó cũng là hình ảnh chung của những người lính Việt Nam Cộng Hòa sau 1975. Họ đã phải chịu đựng những cái điều mà nó rất là khủng khiếp.
Dạ vâng, thay mặt cho thính giả của Tuviana, Hoài Đăng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để đến với chương trình trong ngày hôm nay. Với tất cả những điều chia sẻ, những tâm tình của chị, Hoài Đăng chắc chắn rằng thính giả ở hải ngoại sẽ nghĩ đến những người ở Việt Nam, những người mà đang muốn đi tìm sự thật như chị, và ước mong rằng những người có hoàn cảnh cùng như chị có cái cơ hội để tìm hiểu sự thật, để dù là ở tha phương viễn xứ cũng như những người trong nước đều là dân tộc Việt Nam, đều là người Việt Nam, luôn hướng về cùng nhau để mà xây dựng cho một dân tộc Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Thưa chị, với những cái điều mà chị ước mơ, đó là ước mơ chung của những người mà còn thiết tha với dân tộc Việt Nam, Hải Đăng kính chúc chị cũng như là gia đình của chị được những ngày sắp tới thật là bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trong một ngày đất nước thật là hòa bình và tự do, thưa chị.
Em cảm ơn chị Hoài Đăng đã cho em tham gia các cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn đài của chương trình truyền thanh của Úc Châu. Và em xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Và em mong rằng là chị Hoài Đăng cùng với các anh chị trong biên tập viên có thể là sẽ ngoài qua đó, không phải riêng em mà mỗi ngày sẽ có thêm một người Việt nữa của chúng ta trình bày những cái ý kiến của mình để cùng nhau đóng góp cho đất nước Việt Nam ngày càng đẹp hơn, tươi hơn, và nó đúng theo cái nghĩa của tinh thần của người Việt mình sống ở trong Việt Nam trong một cái nhà. Như vậy nên chị Hoài Đăng, dù là ở nơi nào cũng vậy, con chị đó, thì cho em gửi lời cảm ơn tất cả đến mọi người và xin chào quý đồng hương ở tại Úc Châu ạ. Xin chào chị nha.
Vâng, một lần nữa Hoài Đăng cảm ơn chị và kính chào chị ạ.